Kính thưa Hội Thánh, trước khi chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa cho hành trình một năm mới, thì chúng ta sẽ được nghe lời làm chứng một cách sống động từ nơi anh Trương Công Mong, người anh em của chúng ta đã cơ hội về thăm gia đình và quê hương. Buổi chiều hôm nay thì anh cũng làm chứng lại những ơn phước của Chúa trong chuyến đi này. Xin mời anh Mong lên đây để chia sẻ làm chứng trong dịp đầu năm.
Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Trước hết chúng tôi dâng lời cảm ơn Chúa và sự yêu thương của Chúa cũng như sự thương xót của Ngài trên vợ chồng chúng tôi trong một cái hành trình dài từ đây về thăm quê nhà cũng như người mẹ già của chúng tôi, và Chúa cho chúng tôi đã được trở lại đây trong sự bình an. Đó là điều chúng tôi có cớ để cảm ơn Chúa. Một cái điều mà tôi muốn chia sẻ buổi trưa hôm nay, thế nào ở trong một cái hành trình đầy rắc rối, khó khăn và nhiều trở ngại trong cái chuyến đi của chúng tôi, nhưng mà khi mà chúng ta cảm nhận được cái sự hiện diện của Chúa và sự giải cứu của Ngài thì chúng ta không thể nào ngầm ngơ, hay là chúng ta không thể nào để dâng lên Chúa với tấm lòng biết ơn, hay là chia sẻ lại thế nào mà Chúa ở với chúng tôi trong cái hành trình đi đó. Đó là lý do chúng ta có cái bài nói chuyện buổi trưa hôm nay. Tôi phải biết rằng trong cái chuyến đi của tôi thì trước khi đi khoảng trong vòng 24 tiếng thì vợ tôi chuẩn bị nói với tôi biết rằng vợ tôi bị cái gì đó không biết, mà nhưng mà trong người nó nóng và nó làm cho khó chịu lắm và chắc đã phải cần đi cấp cứu. Thì quý vị biết còn có bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa đâu, đã máy bay chuẩn bị để cất cánh, thì bây giờ vợ tôi bệnh như vậy thì tôi nói ôi Chúa ơi, con chuẩn bị thời gian rất là dài và mua vé máy bay rồi quà cáp đủ mọi thứ, hành trình đi tốn kém rất là nhiều. Mà bây giờ trước khi đi thì bây giờ vợ con đòi thì chở vợ con vào bệnh viện, thì tôi nói chắc chuyến đi này bị hủy là phần như chắc chắn rồi đó, không có thể nào mà tránh khỏi. Nhưng mà khi mà Đức Chúa Trời đã có cái chương trình tốt đẹp cho cái hành trình của chúng tôi thì Ngài có câu trả lời. Và sau đó thì chúng tôi cũng lấu quấn trong vấn đề đó, không biết là phải trở vô cấp cứu hay là như thế nào. Thì tôi cũng có cầu nguyện và sau đó thì mọi sự Chúa cho lại rất là tốt đẹp. Thì tôi hỏi vợ tôi là khi nào bị, rồi bị như thế nào. Thì sau đó tôi suy nghĩ cho kỹ thì biết rằng vợ tôi sau khi ăn thì lại bị cái đó. Thì tôi đoán rằng có thể là do thức ăn có bị ngộ độc như thế nào tôi không biết, nhưng mà tôi biết vợ tôi có ăn một cái hộp đồ hộp thì với mấy trái cà tím thôi, nhưng mà sau đó thì Đức Chúa Trời là đấng rất là quyền năng và Chúa là đấng tể trị, Chúa chuẩn bị mọi điều. Có nghĩa là trước khi chuyến đi đó thì đứa em gái tôi đã đi Việt Nam trước đó 3-4 tháng gì đó và có xin bác sĩ một loại thuốc rất là đặc biệt là để trị ngộ độc và tiêu chảy, dầu có bệnh tật cỡ nào một viên là đứng ngay. Thì em gái tôi đưa cho tôi 3 viên mà khi đi Việt Nam thì xin bác sĩ cho nhưng mà không sử dụng, mà tôi là người được nhận 3 viên thuốc đó. Và cuối cùng tôi cầu nguyện xong, Chúa cho tôi quyết định cho vợ tôi uống một viên thuốc đó trước khi chở vào cấp cứu. Thì đó là cái điều mà Chúa khiến chúng tôi làm. Và cuối cùng thì đến chiều cái ngày đó chuẩn bị đi thì vợ tôi bắt đầu tỉnh táo hơn, dầu rằng rất là mệt. Thì tôi hỏi vợ tôi sao có đi được không, thì vợ tôi nói chắc là cũng ổn đó, câu kế là rất là mệt nhưng mà có lẽ khá hơn. Thì chúng tôi quyết định đi. Thì quý vị biết khi chúng tôi ra thị trường đó là tôi thấy mưa to lắm và gió rất là mạnh, và tôi đã nghi ngờ cái vụ gió to mưa to rồi, thì tôi biết rằng nó nguy hiểm cho máy bay cất cánh. Thì đúng là quả thật như vậy, khi ra tới thị trường thì máy bay đến trễ một tiếng đồng hồ. Mà khi trễ một tiếng đồng hồ thì chúng tôi lên tới Seattle thì chuyến máy bay nối tiếp từ Seattle đi Hồng Kông đó là họ đã boarding, mà chúng tôi còn ở bên này phi trường nội địa và vợ tôi không có sức để đi. Thì quý vị biết rồi, là lúc đó tôi cõng vợ tôi cũng không nổi, mà tôi cũng không biết làm sao, chứ còn thời gian rất là ngắn. Nhưng mà một cái điều kỳ diệu, tôi nói Chúa ơi, Ngài cứu con thôi, chứ con bây giờ là chịu thua đó, không biết tính cái đường nào hết trơn á. Nhưng mà khi mà Chúa khiến tôi, chúng tôi đó có nghĩa là làm đủ mọi thứ trong cái hành trình từ cái sân bay nội địa qua sân bay quốc tế đó. Khi tôi đến nơi rồi đó, trước một đám đông 400 người, mà máy bay chỉ còn có khoảng 10 phút hơn chút xíu thôi là máy bay cất cánh, mà tôi phải đối diện với đám đông đó, làm thế nào tôi có thể lên để họ làm thủ tục cho chúng tôi để đi. Và sau đó tôi nói Chúa ơi cứu con thôi, chứ con không biết làm sao nữa. Nhưng mà quý vị biết tuyệt vời, mà sau đó một đám đông đông như vậy đó, tôi tự nhiên tôi đi vòng qua ngã kia thì tôi gặp sát với cái chỗ mà mấy cái người làm việc đó, thì tôi nói cô ơi, cô có thể giúp tôi không? Cái cô đầu tiên cô nói không, cô không giúp, tại vì số người đông như thế này mà tôi cắt ngang tôi đi lên đó. Nhưng mà một cô thứ hai thì gặp cái cô đó Việt Nam, chắc là cô nghe tôi nói tiếng Việt làm sao đó không biết. Cái cô nói để cô giúp cho. Rồi cuối cùng cô sổ tiếng Việt với tôi không. Thì tôi đón một cô gái Việt Nam mà làm việc cho cái hãng ca thai. Thì cuối cùng thì cô làm trong vòng 2 phút thì chúng tôi có vé để lên máy bay. Và chúng tôi biết chắc là mình đi được. Thì đó là những cái điều tuyệt vời. Tại vì Chúa làm thôi chứ tôi biết là tôi biết rồi. Quý vị biết là có những điều chúng ta không thể. Nhưng mà khi Chúa hành động thì mọi việc đều được. Thì đó là chúng tôi biết rằng Chúa hiện diện và Chúa giúp đỡ chúng tôi. Thì cuối cùng thì chúng tôi đi về tới Việt Nam bình an. Trong cái hành trình đi thì tôi, cái mục đích đầu tiên là tôi về thăm người mẹ già. Cảm ơn Chúa thì cha mẹ tôi thì sức khỏe ổn hơn nhiều trong những ngày tôi gặp bà. Cái điều thứ hai mà tôi mong ước trong cái hành trình đi này đó là tôi được làm chứng cho những người chưa biết Chúa để họ được sự cứu rỗi. Đó là cái mục tiêu chính mà tôi đi. Thì thật sự Chúa có nhầm lời trong cái chuyến đi đó. Nhưng mà Chúa lại đặt để trong tôi có một người mà tôi cứu cái cô bé này cách đây 42 năm trước. Cô khoảng 2-3 tuổi gì đó đã chết đuối dưới một cái dòng sông. Nhưng mà tôi biết rõ luôn á, tôi không có nghi ngờ gì hết, thì tôi biết rõ là Chúa sai tôi đến cứu cô bé đó. Nếu mà tôi kể chi tiết quý vị sẽ không có đủ thời gian ở đây, tôi chỉ vắn tắt thôi. Nhưng mà tôi biết rõ là Chúa sai tôi đến cứu cô bé đó. Tại vì những cái điều mà tôi ngồi tôi kiểm lại từng cái điều xảy ra thì tôi biết rõ là Chúa sai tôi đến để cứu cô bé đó, và cô bé đã được cứu sống cách đây 42 năm trước. Cho đến bây giờ thì tự nhiên Chúa đặt để hoài trong cái suy nghĩ của tôi rằng, ủa, tự nhiên nếu mà Chúa cứu một người nào chỉ sống vì cái thể xác này thôi á, thì tôi không nghĩ đó là cái mục tiêu của Chúa muốn. Mà Chúa muốn tôi phải làm chứng cho cô bé đó, mà thật sự tôi không biết cô bé đó còn sống hay đã chết và như thế nào nữa. Mà tôi đã tìm liên tục 6 chuyến đi về Việt Nam mà tôi chưa bao giờ gặp được cô đó. Nhưng mà trong chuyến này thì Chúa trả lời. Và cuối cùng những cái dự kiện xảy ra sắp xếp, và cuối cùng tôi đã gặp được cái cô bé đó. Và cô bé đó, cái người mà biết cô bé nó là ai và dẫn đến nhà của mẹ tôi, và tôi ngồi được thoải mái làm chứng từ đầu cho đến cuối về Chúa là ai, Chúa thương cô như thế nào. Và Chúa không chỉ những cho cô sống về cái thể xác này, nhưng mà Chúa muốn cho cô có sự sống đời đời nữa. Và đó là cái điều mà tôi đang làm chứng đầy đủ từ đầu đến cuối cho cô ta, để cô ta có thể biết Chúa và nhận được sự sống. Tuy nhiên thì trong cái thời điểm này cô cũng chưa có một cái quyết định tiếp nhận Chúa. Cô nói cho cô thời gian, và cũng như để suy nghĩ, và cũng như nói chuyện với gia đình. Thì tuy nhiên rằng cái hạt giống đạo đã được gieo ra từ đó. Và đó là điều tôi có cớ cảm ơn Chúa. Tôi làm tròn cái trách nhiệm mà Chúa đã khiến tôi phải suy nghĩ đến, dầu là một người thôi. Nhưng mà quý vị biết rằng Chúa nói rằng một linh hồn quý hơn cả thế gian. Và đó là điều mà tôi đã thực hiện trong cái chuyến đi đó. Và một cái bàn làm chứng rất sống động và đầy đủ cho cái cô bé đó. Tôi nói cô bé thôi, nhưng mà tại tôi cứu cô ta hồi đó mới hơn 2 tuổi à. Thì năm nay cô này khoảng 40 mấy tuổi. Thì cái điều thứ hai mà tôi có cơ hội làm chứng lại cho cái hội thánh nhà tôi, là cái nơi mà tôi ra đi đó, thì hội thánh đó đúng ra là cả ngàn người rồi. Nhưng mà trong cái bữa nhóm đó thì tôi thấy rất là vắng, khoảng chừng 400 hơn thôi. Thì tôi có cơ hội làm chứng thể nào Đức Chúa Trời đã cho tôi còn sống tới ngày hôm nay, trong cái hành trình vượt biển mà tôi không có cơ hội còn sống. Nhưng mà Chúa đã bày tỏ cho tôi qua nhiều phép lạ, để rồi chính ngày giải cứu cho tôi còn sống tới ngày hôm nay. Và Chúa ban cho chúng tôi một cái cuộc sống rất là tốt, từ vợ chồng, con cái, và tất cả các con chúng tôi đã đỗ đạt được đại học, và cũng như có một cuộc sống tốt, có một gia đình. Tuy nhiên cái điều mà tôi cảm ơn Chúa nhiều không phải là nói về cái sự đỗ đạt, thành đạt về vật chất hay là về học vấn ở đây, nhưng mà cái điều tôi cảm ơn Chúa rằng tất cả các con cái chúng tôi đều biết Chúa và yêu mến Chúa. Đó là điều tôi có cớ để cảm ơn Chúa. Và tôi thấy được khi mà mình đi mà ở trong cái sự dẫn dắt của Chúa đó, Chúa ban cho những cái điều kỳ diệu lắm. Nếu quý vị tiếp tục ở trong cái môi trường mà gọi là đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh, đó là một cái điều ai cũng mong ước. Nhưng mà quý vị sẽ không bao giờ trải nghiệm được cái sự hiện hữu của Chúa trong cái cuộc đời của mình. Hay là quý vị không bao giờ kinh nghiệm được những cái quyền năng, những cái điều mà kỳ diệu, mà có nghĩa là con người mình bó tay rồi đó. Nhưng mà Chúa hành động, Chúa trả lời, đó là điều chúng tôi có cớ cảm ơn Chúa để chia sẻ. Quý vị biết khi mà tôi ở Việt Nam suốt trong những ngày tháng đó thì Chúa hậu đãi chúng tôi. cho chúng tôi thỏa các vật ngon. Có nghĩa là có nhiều cái món ăn mà chúng tôi có 40 năm rồi chúng tôi chưa bao giờ được thưởng thức. Đó là cái món vú sữa. Mà kỳ này về đứa em gái tôi có một cái cây vú sữa mà tôi nghĩ nó có hàng ngàn ký đó, chứ không phải là một chục ký hay là 100 ký. Chúng tôi ngày nào cũng được ăn. Rồi từ tất cả những cái cây trái, cây nhà ở vườn không, từ ổi, bưởi, xoài, mận là đủ mọi thứ. Và chúng tôi được ngon, rất là ngon. Cảm ơn Chúa vì chúng tôi được những cái ngày nghỉ ngơi tại đó và thăm gia đình. Trở lại Mỹ là một hành trình tương đối giống như Úc tôi ra đi. Bà biết rằng chúng tôi không thể, nhưng mà Chúa biến những điều không thể thành có thể. Chuyến đi chờ đợi tại Hồng Kông thì nó có khoảng 50 phút thôi. Bình thường 1 tiếng rưỡi mà chúng tôi đã gặp trở ngại rồi. Mà từ Việt Nam qua Hồng Kông mới có chờ đợi có 50 phút thì chúng tôi biết chắc chắn là trouble thôi, không cách gì hết trơn. Nhưng Chúa khiến chuyến bay từ Việt Nam qua Hồng Kông lại đi sớm hơn 15 phút và chúng tôi đến thoải mái và đi được cái chuyến đó về. Về Seattle chúng tôi lại khủng hoảng nữa vì chuyến Hồng Kông đến trễ rồi chúng tôi lại trục trặc về vấn đề người đẩy wheelchair. Vợ tôi được một người wheelchair đẩy mà một người đẩy hai người. Cái bà kia trouble là vợ tôi cũng trouble theo. Quý vị hiểu không? Một người đẩy hai người mà cái bà kia ngồi trên cái wheelchair mà bà bị trouble về giấy tờ. Thành ra vợ tôi cạc luôn, không có ai đẩy. Mà chúng tôi phải nối tiếp một chuyến bay đi về Portland mà chúng tôi trễ giờ. Chúng tôi không biết làm gì, chúng tôi cầu nguyện. Đến giờ cuối cùng Chúa dùng đúng người, đúng Úc và cho một cái người khác. Tự nhiên vợ tôi kêu cái cô đó cổ giúp, cô đẩy vợ tôi đi. Mà cổ đẩy vợ tôi đi, cổ đi đó, tôi chạy theo không kịp. Tôi nói vậy quý vị biết rồi. Cổ mạnh dễ sợ luôn á. Cổ đẩy vợ tôi trên wheelchair mà tôi đi theo, tôi đi không có kịp. Mà tôi là khỏe lắm, cũng đi khá lắm mà theo không kịp. Mà khi đến nơi đó, là máy bay chỉ còn 2-3 phút nữa là cất cánh. Quý vị có tưởng tượng là một cái điều kỳ diệu đó. Cái vô hỏi họ nói máy bay điện lại nửa tiếng để chúng tôi có thể lên được chuyến bay đó và trở về. Tôi nói một cái hành trình đầy gặp rắc rối khó khăn, nhưng mà tất cả chính chúng tôi được trải nghiệm biết Chúa ở với mình và Chúa cho chúng tôi thỏa lòng trong một chuyến đi đầy phước hạnh. Đó là chúng tôi dâng lời cảm ơn Chúa.
Chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì những cái lời chứng sống động về quyền năng và sự tể trị của Chúa ở trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Ở trong ngày đầu năm này thì tôi trước hết đã gửi lời chúc Tết đến Hội Thánh qua cái câu đối mà tôi nhận được rất là hay từ nơi một mục sư từ bên Pháp. Ông gửi cho tôi một cái câu đối Tết mà có ý nghĩa rất là đặc biệt và tôi cũng xin gửi đến Hội Thánh. Tiếc là không có cái hình đó. Nhưng mà câu đối đó như thế này là: xuân về biết ơn Chúa, Tết đến đón phước trời. Cầu xin Chúa ban ơn cho quý vị cái câu đối này, mỗi gia đình. Và chỉ có những người có Chúa, tin Chúa thì chúng ta sẽ nhận được. Bây giờ thì quý vị thuộc hai câu đối này: xuân về biết ơn Chúa, Tết đến đón phước trời. Xin mời Hội Thánh chúng ta cùng đọc lại: xuân về biết ơn Chúa, Tết đến đón phước trời. Cảm ơn Chúa, nguyện xin năm mới này Chúa ban ơn cho mỗi gia đình. Còn đặc biệt trong năm nay thì có cái bao lì xì này nó không có phải là cái bao lì xì thường của người đời đâu, nhưng mà chúng tôi nhận được từ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ở Việt Nam. Họ đã đặc biệt là những cái bao lì xì này viết bằng thư pháp rất là đặc biệt. Quý vị có thể hưởng được cái lộc đầu năm từ nơi Chúa, và trong cái bao lì xì này thì có những câu gốc mỗi cái bao lì xì này. Và tôi muốn tặng cho quý vị nào đáp trúng những cái câu gốc này ngay giờ này nhận được cái lọc từ nơi Chúa nha quý vị. Nó là cái chữ thư pháp và rất là đặc biệt. Là dĩ nhiên trong bao lì xì thì có tiền, ok? Ngàn, nhưng mà ngàn tiền Việt Nam. Nhưng mà ngàn tiền mới quý vị, chắc chắn là, nhưng mà có lọc đầu năm thôi. Xin gửi đến quý vị cho nó vui. Nhưng mà rất là đẹp, trang trí rất là đẹp. Bây giờ xin anh Thắng lên đây để giúp cho tôi chuyển. Bây giờ câu thứ nhất là quý vị chỉ đắn đúng địa chỉ nha, thì quý vị nhận được cái này để thử thuộc lòng Kinh Thánh. Và tôi biết là có một số người nếu mà không học Kinh Thánh, không đọc Kinh Thánh thì là trớt quớt rồi đó. Bây giờ câu đầu tiên ở trong cái tờ lì xì này đó là: ở đâu chép sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đức Chúa Giêsu? Ở đâu? Đọc địa chỉ. Tiếp đoạn mấy, câu mấy? Hả? Yeah. Cảm ơn chị Thi. Người nào được rồi thôi, nhưng mà 4 câu 7 chứ không phải 4 câu 6 nha. Để gửi chị Thi cái ba lì xì. Được rồi, gửi. Rồi. Câu thứ nhì. Câu này dễ nè. Mỗi người chỉ được một câu thôi, trả lời đúng rồi, không có trả lời nữa. Chị Thi không được trả lời nữa. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chăn. Hôm ba câu mấy? Câu một, ok, đúng rồi. Mà cho chị Khanh cái bao lì xì này. Rồi, cảm ơn Chúa. Phước cho những người nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Sai, 5 câu 15 là sai. Mà thi rằng 5 câu mấy? Câu 1 sai luôn. 13 sai luôn. Lẹ lên. Đúng rồi, Matthew địa chỉ rồi. 5 câu 5, ai trả lời 5 câu 5? Dạ, xin gửi chị Hồng. Matthew rằng 5 câu 5. Ok. Để bao lì xì. Rồi, kế tiếp. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ... Đồng mấy? Matthew đồng mấy? Nhân trước, ở dưới đó sai trừ điểm luôn nha. Ok, gửi chị Nhân. Ok. Dạ đúng rồi. Rồi, câu cuối cùng. Ok. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Con Ngọc, dân đồng ba, con 16, giơ tay lên trước. Cổ chỉ nói là cổ thuộc có một câu đó. Lọc đầu năm của từ nơi Phước Chúa, cảm ơn Chúa. Xong rồi, có tiền đàng hoàng nữa quý vị, là kiểm chứng nha, tiền mới. Cảm ơn Chúa là chúng ta bước vào đầu năm, chúng ta vui. Cảm ơn Chúa về ai hôm nay thấy ai cũng có những cái điều mới mẻ hết. Nhưng mà quý vị nhớ năm nay chúng ta có một cái đặc biệt là hai ngày Tết cùng trong một gì? Một tháng, một cái Tết dương lịch và một cái Tết âm lịch. Chúng ta thấy cảm ơn Chúa về điều đó. Chúng ta sống trong những cái thời điểm rất là đặc biệt. Nhưng mà quý vị nhớ cái ngày đầu năm mới đó của dương lịch, thì chúng ta được ông mục sư Đinh Thiên Tứ đến để chia sẻ lời của Chúa. Nói về cái chữ gì quý vị biết không? Chữ nhường hay lắm. Quý vị nhớ rất là rõ chữ nhường. Quý vị nhớ nha. Phải nhớ, phải nhường nhịn nhau. Tha thứ nhau, nhường nhịn nhau. Chúng ta được nhắc nhở điều đó. Thì chiều hôm nay trong ngày đầu năm âm lịch, tôi muốn nói đến cái chữ mới. Một chữ thôi quý vị. Nếu quý vị quên hết những cái detail của bài giảng, nhưng mà quý vị chỉ cần nhớ cái chữ mới. Vậy thì mới đó nó đến từ đâu? Và bây giờ thì xin chúng ta cùng đọc cái câu gốc, thì chúng ta sẽ cùng với nhau học và suy gẫm những cái điều mới. Xin chúng ta bắt đầu. Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17. Xin chúng ta đọc lại một lần nữa đi quý vị, lời của Chúa. Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Ai trong chúng ta đều mong ước bước vào một năm mới. Chúng ta mong muốn những cái sự cũ, những điều buồn bã, những điều thất bại, những cái gánh nặng tội lỗi trong cuộc đời chúng ta, nó đều qua đi, phải không quý vị? Ai trong chúng ta cũng ao ước năm mới sắp đến này, mọi sự đều được trở nên mới. Tết, ngày đầu năm của một năm mới, là một cái cơ hội một lần nữa để chúng ta sẽ đón chào những cái cơ hội mới, những dịp tiện mới, những cái phước hạnh mới mà Chúa có thể dành cho đời sống chúng ta. Nhưng mà thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em, làm sao để chúng ta có thể có được? Nhiều người thì chuẩn bị nhà cửa mới, áo quần mới, xe cộ mới và mong ước rằng một cái việc làm mới. Phải không? Tất cả. Nhưng mà thưa Hội Thánh, tất cả những cái điều mới đó chỉ là mới ở bên ngoài mà thôi. Có đúng không? Và những cái mới bên ngoài đó chừng vài ngày hay một vài tuần, một tháng, nó sẽ trở thành gì? Cũ. Trở thành cũ. Ông Phao-lô nói rằng cái điều yếu cần, cái điều quan trọng nhất. Ở trong Kinh Thánh ông Phao-lô, sứ đồ Phao-lô nói rằng cái điều quan trọng nhất không phải là chịu cắt bì hay là không chịu cắt bì, nhưng bèn là gì? Bèn là trở nên người mới. Người mới. Vậy thì buổi chiều hôm nay, cái điều đầu tiên mà Hội Thánh của ông bà anh chị em chúng ta suy nghĩ, cái trong ngày đầu năm này, chúng ta suy gẫm đến lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta về cái người mới. Người mới. Mỗi quý ông bà anh chị em chúng ta đã qua đi bao nhiêu cái mùa xuân rồi, nhưng mà quý vị có thấy rằng cuộc đời của quý vị, chúng ta có thật sự có người mới ở bên trong cuộc đời của chúng ta, nó có thay đổi không? Nó có không? Nó có hiện hữu trong cuộc đời? Hay là bao nhiêu mùa xuân qua đi rồi nhưng mà chúng ta vẫn cũ như cẩn? Cũ như cẩn là gì quý vị? Vẫn như cũ, vẫn mang cái lốt người cũ nặng nề, buồn bã, đau khổ đi vào cái trong năm mới. Và đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Và buổi chiều hôm nay cái bài học này sẽ nhắc nhở những cái điều quan trọng này để quý ông bà anh chị em xét lại đời sống của mình, căn cứ lời Chúa, để chúng ta thấy rằng bao nhiêu năm chúng ta theo Chúa, chúng ta có thật sự cuộc đời mình được thay đổi và người mới có ở trong cuộc đời của chúng ta hay không. Đừng để sau bao nhiêu năm theo Chúa rồi, hay là cho đến ngày gặp Chúa, thì Chúa nói, ta không biết các con bao giờ. Ồ, đó là một cái thảm kịch quý vị. Đó là một điều hết sức là buồn. Cho nên chúng ta phải biết chắc mình là con người được Chúa tạo dựng nên mới. Thứ nhất, trước khi chúng ta nói về người mới thì chúng ta thấy Kinh Thánh nói rất là rõ ràng về con người cũ. Mà tôi ước mong rằng không có một quý ông bà anh chị em chúng ta ngồi đây mà chúng ta, ai trong chúng ta lại ao ước chúng ta mặc lấy con người này để chúng ta bước vào một năm mới, phải không quý vị? Sứ đồ Phao-lô khuyên là chúng ta hãy lột bỏ người cũ mà mặc lấy gì? Mặc lấy người mới, là người được dựng nên mới. Chúa làm điều đó ở cuộc đời của chúng ta. Bây giờ người cũ, người cũ là cái người như thế nào? Quý vị có muốn mang cái cuộc đời của một người cũ như thế này đi vào năm mới không? Tôi tin chắc không ai muốn, phải không? Bây giờ xin chúng ta đọc cái người cũ này như thế nào đây quý vị? Xin chúng ta cùng đọc. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Đó là lời Chúa. Người cũ là con người xác thịt, người mới là con người thuộc linh, là người thuộc về Chúa, là người được Chúa tạo dựng, tái tạo trở nên mới. Như câu gốc mà chúng ta đã được đọc, chúng ta không có tự cố gắng mình để trở thành người mới được. Quý ông bà anh chị em phải thấy điều thứ nhất, chúng ta không tự cố gắng mình để đổi mới được, thì cái sự cố gắng của chúng ta là vô ích. Rồi thì con người cũ của chúng ta nó sẽ cũng trở lại. Nhưng mà điều quan trọng là vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người mới được tạo dựng trở nên mới. Có nghĩa là Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh của Ngài, qua lời của Chúa, khi chúng ta bằng lòng đặt niềm tin mình ở Chúa Giê-xu và bằng lòng ở trong Đấng Christ, ở trong Chúa đó, trong dòng huyết cứu chuộc của Chúa, thì lập tức cuộc đời của người đó được tái tạo trở nên mới, trở thành con người thuộc linh, từ tâm linh, tâm trí, tâm lòng của mình trở thành con người mới. Và đó là cái việc mà chính Đức Chúa Trời sẽ làm cho những người bằng lòng đầu phục Chúa, mở lòng tiếp nhận Chúa. Và buổi chiều hôm nay, nếu quý ông bà anh chị em nào chưa kinh nghiệm được điều đó thì chúng ta phải cần làm liền lập tức. Đừng chỉ đi nhóm mỗi tuần trong nhà thờ, làm những cái hình thức giống như một người tín đồ bề ngoài, đọc kinh cầu nguyện, nhưng mà chưa thật sự mở lòng mình mời Chúa có một mối liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chiều hôm nay quý vị cần làm điều đó. Như vậy thì chúng ta không thể tự cố gắng, nhưng lời Chúa cho biết là chính Chúa tái tạo bằng lòng cho những người đặt niềm tin nơi Chúa để chúng ta được trở nên người mới. Như vậy thì điều đầu tiên trong năm mới này, nhắc lại, quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta cần xét lại xem đời sống chúng ta có gì thay đổi không? Từ ngày chúng ta tin Chúa, nó có thay đổi không? Qua câu Kinh Thánh này chúng ta thấy cũ và mới là hai cái điều nó rất là khác biệt. Bây giờ cái người mới là như thế này. Đó, lời của Chúa cho chúng ta thấy người mới. Hả? Quý ông bà anh chị em xem. Người mới, ở trong cái phần Kinh Thánh của người mới, ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 22 đến 24, nó thiếu cái phần Kinh Thánh này. Nhưng mà tôi xin đọc cho quý ông bà anh chị em. Ở trong Ê-phê-sô, quý ông bà anh chị em có Kinh Thánh mở ra trong Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 22 đến câu 24 chép như thế này. Sứ đồ Phao-lô nói rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Như vậy thì người mới là cái người được dựng nên theo giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời, hay là bản chất của Đức Chúa Trời của chúng ta. Mà bản chất của Đức Chúa Trời của chúng ta là công bình, thánh khiết, thánh sạch và là yêu thương. Chúng ta mang lấy cái bản chất của Đức Chúa Trời, mang lấy hình ảnh của Đức Chúa Trời được tạo dựng là như vậy đó. Đó là người mới. Và quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy có người mới đó đang ở trong chúng ta không? Có nghĩa là trước đây chúng ta chưa hề biết yêu thương ai, không quan tâm đến ai, ai khổ mặc kệ. Nhưng bây giờ chúng ta tin Chúa rồi thì chúng ta thấy cái tình yêu của Chúa tuôn trào lai láng trong cuộc đời chúng ta, nó chảy đến người khác. Chúng ta có thể yêu thương những người không đáng yêu. Chúng ta có thể tha thứ những người không đáng tha thứ. Chúng ta có thể làm được những cái điều đó. Bởi vì người mới đang ở trong chúng ta. Bản chất của sự yêu thương của Đức Chúa Trời là một tình yêu vô điều kiện đó, nó tuôn chảy trong cuộc đời của chúng ta. Rồi, đồng thời chúng ta thấy người mới của mình là ở đây nó mang bản chất của Chúa là bản chất của sự công bình, ngay thẳng, chính trực. Phải không? Còn trước khi chúng ta chưa tin Chúa đó, thì cuộc đời của chúng ta là công gì? Công quẹo, phải không? Lương lẹo, là không công chính, không công bình, bất công, lương lẹo, đủ mọi cách mánh khóe. Tôi cũng vậy, ở trong số những con người giống như vậy. Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa, được Chúa thay đổi trở thành người mới rồi, thì cái bản chất của sự công chính ngay thẳng Chúa đặt ở trong chúng ta. Mỗi khi chúng ta làm điều gì mà lương lẹo đó, thì sao quý vị? Chúng ta cảm thấy có cái sự cáo trách liền, cáo trách của Đức Thánh Linh, cáo trách của lời Chúa. Khiến cho, ồ, con ơi, con là con của Chúa, sao con đi trộm cắp, con đi ăn cắp, hay con làm những cái việc công quẹo như vậy? À, thì đó là cái điều mà xin Chúa nhắc nhở mỗi người. Người mới là cái người như vậy. Và người mới là cái người mà thánh sạch, thánh khiết, đeo đuổi cái sự thánh khiết, mang cái bản chất giống như Chúa. Bởi vì con heo á, mà tắm rửa nó, nuôi nó trong nhà, phải không? Cho nó giống như nuôi chó, nuôi mèo trong nhà, mặc đồ cho nó lên giường ngủ. Thí dụ, có nhiều người ở bên Mỹ này cũng nuôi. Nhưng mà thình lình một ngày nào đó mà trời ở ngoài mà mưa vũng bùn đằng trước đó, mở cửa ra nó nhào ra gì? Nó nhào ra cái vũng bùn, nó nhào vô nó tắm liền. Bởi vì sao? Bởi vì cái bản chất của con heo là nó thích đầm mình ở trong cái sự ô uế lầy lội, những cái đồ ăn hỗn tạp đó, là nó thích nằm ở trong đó. À, khi một người mà được Đức Chúa Trời dựng nên mới, cái bản chất tội lỗi của chúng ta được thay thế, để Đức Chúa Trời đặt cái bản chất thánh khiết của Ngài, thánh sạch của Ngài, làm cho chúng ta không còn ưa thích tội lỗi, làm cho chúng ta ghét tội lỗi, làm cho chúng ta không còn ham thích con đường xưa lối cũ phạm tội mà mình đã làm nữa. Đó là cái người mới. Cho nên quý ông bà anh chị em kiểm tra lại buổi chiều hôm nay, quý vị hành trình bước vào người mới, quý vị thấy mình có cái kinh nghiệm đó không? Yêu thương, rồi gì nữa? Công bình, rồi gì nữa? Thánh sạch, thánh khiết giống như Đức Chúa Trời. Đó là người mới. Xin Chúa giúp cho đỡ cho quý ông bà anh chị em. Ai chưa có kinh nghiệm từng trải đó thì chúng ta phải xét lại cái đức tin của mình, xét lại con đường theo Chúa của mình. Đây là một điều rất là quan trọng. Bởi vì chỉ có những người mới mới hưởng được nước Đức Chúa Trời. Còn người cũ, Kinh Thánh lời của Chúa nói rằng, người xác thịt, ai mà phạm những điều đó, tiếp tục sống trong những cái điều đó sẽ không được thừa hưởng nước Đức Chúa Trời. Đó là lời Chúa. Cho nên, buổi chiều hôm nay chúng ta thấy ông Phaolô còn đi sâu hơn giúp đỡ cho chúng ta. Một người mới là người phải có ba cái dấu hiệu này để kiểm tra được trong đời sống của chúng ta. Đó là cái người phải có cái tâm trí mới. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 23. Tâm trí mới đó là cái gì quý vị? Người mới đó là cái người mà có một cái tư duy mới, có một cái nhìn mới về cuộc đời, có một cái nhân sinh quan mới, suy nghĩ mới, khác với cách suy nghĩ cũ, hay là khác với cái cách nhìn cuộc đời của những người không tin Chúa, của cái thế gian ngày hôm nay. Tâm trí của người đó được đổi mới. À, lời của Chúa phải làm mới đó trong tâm trí mình. Cái suy nghĩ về cuộc đời nó khác, cái nhân sinh quan khác, cái tư duy khác. Ông Phaolô trong Roma đoạn 12, ông nói rằng đừng làm theo đời này, nhưng anh em hãy được biến hóa để đổi mới tâm thần, tâm trí của mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào trong cuộc đời anh em. Tâm trí mới. Hả? Tâm trí mới, nói một cách thực tế hơn, trong lời Chúa, dựa vào lời Chúa. Một người có tâm trí mới là cái người không còn chăm về những điều thuộc về đời này, mà chăm những sự thuộc về trời. Người ấy không còn ham mến những sự ở dưới đất, nhưng mà ham mến những sự gì quý vị? Ham mến những sự thuộc về trên trời. Người đó không còn chăm những gì thấy được nữa, nhưng mà chăm về những gì? Những gì quý vị? Không thấy được. Đó là một người có tâm trí mới. Bởi vì những gì thấy được sẽ là tạm thời và gì? Chóng qua. Còn những gì không thấy được mới còn lại đến đời đời. Còn lại đến đời đời. Một người mới được thay đổi, được Chúa tạo dựng nên mới, thì người đó phải có tâm trí mới, một cái nhìn mới về cuộc đời. Bây giờ cái người được đổi mới như vậy thì cái danh, cái lợi, cái quyền, những cái điều gì thuộc vật chất đời này nó không còn là cái điều quan trọng nữa. Họ không còn đeo đuổi nó nữa, không còn làm nô lệ cho nó nữa. Một người có tâm trí mới là cái người đeo đuổi những ơn phước thiêng liêng, những điều thuộc linh, những điều nó còn lại đến đời đời. Mặc dù những cái điều mà người đó đeo đuổi đó, người đời nhìn vô, họ cho là điên rồ, họ cho là dại dột. Nhưng mà thưa Hội Thánh, trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, cái đánh giá của Đức Chúa Trời, đó là người khôn ngoan, là người chọn lại những cái điều còn lại đến đời. Tôi nói xin lỗi, mang cái thí dụ của một sư tín, cuộc đời của ông, xin phép được hân hạnh để giới thiệu quý vị. Tương làm kỹ sư hơn 100.000, phải không? Ai là mà không ham, ai là không thích? Thích quá đi chứ, tiến thân. Nhưng mà khi Chúa kêu gọi, lại bỏ hết mọi sự để chấp nhận đi một con đường của đức tin, con đường của truyền giáo, con đường của sự phục vụ Chúa. Mà ông thấy rằng đó là một cái sự khôn ngoan hơn. Ông quyết định bỏ. Đến nỗi người boss của ông phải nói rằng, are you crazy? Điên không? Ông Phaolô cũng từng bị những con người khác ở trong cuộc đời của ông nói ông là điên rồ vì cớ tin lành. Nhưng mà Phaolô không điên, một sư tín không điên. Bởi vì ông biết rõ cái giá trị đời này và đời đời nó như thế nào. Buổi chiều hôm nay, tôi mời gọi quý ông bà anh chị em hành trình bước vào năm mới, suy nghĩ lại những gì mình đang đeo đuổi, con đường mình đang đi, những ước mơ mình đang xây dựng, nó nằm ở đâu? Ở trần gian này hay là nó có relate đến cái cõi đời đời mà chúng ta sẽ bước vào? Là xin Chúa ban ơn cho quý ông bà anh chị em, cầu nguyện để chúng ta kiểm soát lại, để chúng ta có một cái tâm trí mới, một cái nhìn mới về cuộc đời, nó không theo như người thế gian nữa. Thứ nhì là hành động mới. Kẻ hay trộm cắp chứ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Rồi người đó phải từ bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Rồi người đó phải sống một cách tích cực hơn là người mới đó, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho anh em trong Đấng Christ. Có hành động mới. Từ ngày tin Chúa đến bây giờ, quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy có mình có những hành động này không? Có bắt chước lời của Chúa không? Có sống giống như vậy không? Hả? Sắp sửa đến mùa thuế rồi đó, chúng ta chọn con đường như thế nào? Con đường cong quẹo hay là con đường ngay thẳng? Mặc dù có thể là cái sự ngay thẳng thành thật của mình khi mà khai thuế đó, nó có thể thiệt hại một ít quyền lợi, nhưng mà đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ban phước, nó sẽ bội phần hơn là chúng ta chọn con đường cong quẹo, trốn thuế nào đó để nghĩ mình trục thêm một ít lợi. Tôi nói điều này để một cái sự thách thức cho mỗi đời sống chúng ta. Đó là những cái cám dỗ dù nhỏ, chúng ta nghĩ rằng sở thuế không biết, con người không biết, không ai biết, nhưng mà Chúa biết. Có đúng không quý vị? Cho nên chúng ta phải có hành động mới. Đừng trộm cắp. Chúng ta nghĩ rằng đi ra ngoài đường, vô shop, bên mall, đi chúng ta ăn cắp đồ đạc này mới là trộm cắp sao? Không có. Chúng ta có thể đang trộm cắp thì giờ của Đức Chúa Trời, ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho, sức khỏe mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta là lãng phí vào những cái việc vô ích, mà không phải là cái sự thờ phượng hầu vị Chúa, dùng tất cả những điều đó để chúng ta phục vụ Chúa. Đó, chúng ta đó phạm vào cái lỗi này. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta, quý ông bà anh chị em, chúng ta cần có những hành động mới, phải không? Để chúng ta nhận được cuộc đời, được phước. Rồi cuối cùng, chúng ta nó đi nhanh, chúng ta sửa ăn Tết, phải không? Bánh chưng, bánh tét, là tôm tho, là mùi. Ngôn ngữ mới, người mới, cần có gì quý vị? Thứ nhất là tâm trí mới. Thứ nhì là hành động mới. Và thứ ba là ngôn ngữ mới. Ngôn ngữ mới không phải là nói tiếng lạ nha. Không phải. Ngôn ngữ mới đây đó là nói một thứ ngôn ngữ để đẹp lòng Chúa, tôn cao Chúa, ngợi khen Chúa, chúc tụng với Chúa. Đấy đó, lời của Chúa. Như vậy thì mỗi người anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Có nghĩa là điều này, lời của Chúa nhắc quý ông bà anh chị em là chúng ta phải sống với nhau một cách chân thành, thật lòng, đừng giả dối, đừng hai lời. Trước mặt mình nói một cái lời có vẻ rất là êm dịu, ngọt ngào, nhưng mà đằng sau mình là một con dao đâm vào sau lưng. Đó là một cái điều nguy hiểm, phải không? Chúng ta không thể nào có một cái ngôn ngữ như vậy. Rồi chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn và có ích lợi cho kẻ nghe đấy. Nói lời lành, lời tốt, lời để tôn cao Chúa, làm vinh hiển danh Chúa. Tôi thấy lạ lắm nha, có một điều quý ông bà anh chị em không biết. Hầu như là 99% cái người mới tin Chúa đó, trong đó có tôi nữa, trước khi mà tin Chúa đó, thường cái ngôn ngữ mà Chúa xóa bỏ đầu tiên là cái tiếng đăng mạch của mình đó. Quý vị tiếng đăng mạch không? Cái chữ thề đó, tục tiểu đó, Chúa dẹp liền lập tức, không còn nói được nữa. Cái dấu hiệu đó đầu tiên mấy lạ lùng quý vị. Nếu mà quý vị về miền Bắc, quý vị gặp mấy cái người mà cai nghiện mới tin Chúa đó, ôi trời, bây giờ cái ngôn từ của họ, những cái tiếng tục tiểu, chữ thề đó, nó biến mất trước hết. Họ nó có một cái ngôn ngữ mới, những lời nói rất là đàng hoàng, lương thiện, tốt lành, khích lệ. Hả? Xin Chúa cho chúng ta. Ông Gia Cơ còn đi sâu hơn. Có một ông sư giảng trong Gia Cơ nói về tội lỗi của lưỡi. Ông nói rằng khi mình tin Chúa, mình phải tắt đi cái dòng nước đắng, chỉ để cái dòng nước ngọt nó ra từ môi miệng của mình mà thôi. Phải khóa cái dòng nước đắng lại, những cái lời nói cay đắng của mình đó. Ông Gia Cơ còn nói đồng một cái lỗ miệng, nói từ nghe nó hơi thô một chút, đồng một cái lỗ miệng có thể nào vừa ra lời ngợi khen Chúa mà đồng thời ra lời rủa xả anh chị em mình. Có thể nào được như vậy? Ông Giá Cớm nói, thế nào có thể được như vậy? Cái hôm mà phụ nữ của mình ở đây thì cô gì nhỉ? Cô vợ một sư, cô Diệp. Cô có kể lại câu chuyện là cái người chị em sau khi mà tin Chúa, học qua cái lớp huấn luyện hôn nhân, ô hạnh phúc quá, sung sướng và tan vỡ tấm lòng mình, cầu nguyện Chúa tha thứ cho bấy lâu nay ngôn ngữ nói với chồng của mình, nói với con mình toàn là những lời cọc cằn thô lỗ, lòng như búa đóng vào đầu ấy. Bây giờ sau khi học xong lời Chúa, tự nhiên là bắt cái phone liền. Anh ơi, mình ơi, em yêu mình lắm nhé. Gửi cho ông chồng cái tác như vậy. Ông chồng dường như tôi cảm nhận là ông chồng đứng hình. Ông sau về chừng một vài phút là ông tát lại, ông nói, em ơi, em có bị ấm đầu không? Em có cần anh đưa đi bác sĩ không? Chúng ta cười. Mà thật, bao lâu rồi người chồng, người vợ của chúng ta nghe được những cái lời êm dịu, ngọt ngào? Bao lâu rồi chúng ta nói được những cái lời yêu thương, những cái lời nhân từ, những cái lời tử tế với những người chung quanh chúng ta? Hay cái môi miệng này chúng ta chỉ nói những lời nói hành, những lời nói tỏi, những lời nói xấu, những lời negative. Thành thử thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em, năm mới, một cơ hội mới để chúng ta hợp tác với Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, người mới là Chúa tạo dựng. Chúa tạo dựng chúng ta, nhưng mà chúng ta có muốn không? Chúa hỏi cái người bị bại rằng, ngươi có muốn được lành không? Chúng ta có muốn được trở nên người mới không? Chúng ta có muốn một tâm trí mới, một tấm lòng mới, một ngôn ngữ mới, một hành động mới trong cuộc đời chúng ta không? Nếu chúng ta muốn, Đức Chúa Trời sẵn lòng để ban cho quý vị và quý ông bà anh chị em cơ hội bước vào năm mới này, để chúng ta được sống một đời sống mới mà Chúa ban cho quý ông bà anh chị em và tôi, để chúng ta làm vinh hiển danh Chúa. Cuộc đời chúng ta được phước, gia đình chúng ta được phước, phải không? Và rồi nhiều người nhìn vào đời sống chúng ta, họ thu hút, họ thấy thu hút để đến gần Chúa. Chúng ta không cần phải truyền giảng nhiều, chúng ta không cần nói nhiều, nhưng nhìn vào đời sống con người mới của quý ông bà anh chị em đó, người ta thu hút, người ta nói, ủa, anh đó, chị đó, bây giờ năm nay thấy lạ nha, thấy mới nha, không phải mới quần, mới áo, nhưng mà mới từ cái ngôn ngữ tới cách nói, cái cách ăn ở, cách làm chứng, đúng không? Và họ được thu hút đến với Chúa. Cho nên, giờ này, chúng ta đến với Chúa cầu nguyện, xin Chúa giúp đỡ quý ông bà anh chị em và tôi, thì chúng ta suy nghĩ, chúng ta vui xuân với nhau, tốt, bánh chưng bánh tét, tốt, truyền thống, gia đình, áo quần mới, đẹp đẽ, chụp hình với nhau, kỷ niệm, vâng. Nhưng mà suy nghĩ rằng, ở bên trong chúng ta có hành trình với Chúa vào một năm mới với một con người mới không? Hay là chúng ta vẫn tiếp tục sống một đời sống cũ, một đời sống đầy những lời cay đắng, mệt mỏi, nặng nề đối với gia đình, đối với Hội Thánh? Xin Chúa giúp cho chúng ta đến với Chúa với tấm lòng ăn năn tan vỡ. Và buổi chiều hôm nay, nếu quý vị nào muốn được sự giúp đỡ, có một sư tín đây, có tôi đây để giúp quý vị cầu nguyện, hướng dẫn quý vị cầu nguyện để Chúa có thể làm việc, giúp cho quý vị được trở nên người mới ở trong Chúa. Chỉ ở trong Chúa mới có người mới mà thôi. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện quý vị. Xin mời.